chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mang thai không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đối với nhiều cặp vợ chồng không có khả năng mang thai tự nhiên, việc thụ thai cần thêm một số công sức và sự can thiệp của y tế là thụ tinh nhân tạo trong tử cung và thụ tinh trong ống nghiệm. Thụ tinh nhân tạo trong tử cung và thụ tinh trong ống nghiệm là hai phương pháp điều trị sinh sản nhân tạo để giúp mang thai khi không có khả năng mang thai tự nhiên. Vậy hai phương pháp thụ tinh này có sự khác biệt như thế nào? Bài viết sau thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình thụ tinh nhân tạo trong tử cung, tinh trùng được tiêm trực tiếp vào buồng tử cung của phụ nữ. Còn thụ tinh trong ống nghiệm là một công nghệ sinh sản gồm nhiều bước bao gồm kích thích lấy trứng, thụ tinh trong phòng thí nghiệm và chuyển giao. Nếu phụ nữ đang gặp khó khăn trong việc mang thai một cách tự nhiên, các bác sĩ sản khoa hiếm muộn có thể đề xuất làm thụ tinh nhân tạo trong tử cung hoặc thụ tinh trong ống nghiệm. Trong quá trình thụ tinh trong tử cung, tinh trùng được đặt trực tiếp vào buồng tử cung của phụ nữ, giúp giảm khoảng cách tinh trùng phải di chuyển và tạo cơ hội tiếp cận trứng tốt hơn. Đối với thụ tinh nhân tạo trong tử cung, mẫu tinh dịch được rửa để tách tinh trùng ra khỏi tinh dịch và sau đó toàn bộ mẫu tinh trùng được tiêm trực tiếp vào buồng tử cung. Điều này làm tăng đáng kể số lượng tinh trùng trong tử cung so với giao hợp truyền thống. Thủ tục đơn giản tại phòng khám được thực hiện một ngày sau khi rụng trứng tăng đột biến và thường chỉ mất 5 đến 10 phút để thực hiện. Bác sĩ sẽ sử dụng mỏ vịt để xác định vị trí cổ tử cung và sau đó đưa một ống thông mỏng vào tử cung, sử dụng nó để tiêm mẫu tinh trùng. Thụ tinh nhân tạo trong tử cung đôi khi được kết hợp với kích thích rụng trứng. Trong đó, phụ nữ dùng thuốc để kích thích sự phát triển và giải phóng trứng. Điều này có thể làm tăng khả năng thụ thai ở một số phụ nữ. Thụ tinh trong ống nghiệm là cách cho trứng và tinh trùng kết hợp ở ngoài cơ thể. Phôi thai được tạo thành sau khi trứng và tinh trùng kết hợp thành công sẽ được chuyển lại vào buồng tử cung của người phụ nữ. Phôi sau đó làm tổ phát triển thành thai nhi như trong các trường hợp thụ thai tự nhiên. Thụ tinh trong ống nghiệm là kỹ thuật đặc biệt giúp tinh trùng và trứng kết hợp với nhau trong môi trường phòng thí nghiệm. Tinh trùng sau khi được lọc rửa sẽ được cấy chung với trứng trong đĩa môi trường và để ủ trong tủ. Tinh trùng có thể đi xuyên vào trứng và xảy ra quá trình thụ tinh chỉ trong vài giờ đầu. Trong kỹ thuật này, trứng và tinh trùng gặp nhau kết hợp với nhau một cách tự nhiên để tạo thành phôi. Thụ tinh nhân tạo trong tử cung và thụ tinh trong ống nghiệm đều có những vai trò riêng trong việc điều trị vô sinh. Vì vậy, bác sĩ sẽ bắt đầu bằng cách kiểm tra các nguyên nhân gây vô sinh bao gồm rụng trứng không đều, tinh trùng bất thường, ống dẫn trứng bị tắc và lạc nội mạc tử cung. Họ cũng sẽ xem xét độ tuổi của phụ nữ, tình trạng sức khỏe đã biết, lịch sử sức khỏe cá nhân và lịch sử sức khỏe gia đình để đưa ra khuyến nghị, tùy chỉnh theo nhu cầu. Bác sĩ có thể đề nghị thụ tinh nhân tạo trong tử cung nếu bị vô sinh không rõ nguyên nhân, có nghĩa là không thể xác định được nguyên nhân, hoặc chồng, người đàn ông bị vô sinh nhẹ do yếu tố nam. Thụ tinh nhân tạo trong tử cung ít tốn kém hơn thụ tinh trong ống nghiệm và cũng là một thủ tục ít xâm lấn hơn. Đó là lý do tại sao phương pháp thụ tinh nhân tạo trong tử cung không thành công. Bác sĩ sẽ tư vấn chuyển sang thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bác sĩ có thể khuyên nên bỏ qua thụ tinh nhân tạo trong tử cung và chuyển thẳng sang thụ tinh trong ống nghiệm nếu người phụ nữ hoặc người chồng, người đàn ông mắc một trong các tình trạng như vô sinh nặng do yếu tố nam, ống dẫn trứng bị tắc không thể điều trị bằng phẫu thuật, sảy thai nhiều lần, lạc nội mạc tử cung. Các chuyên gia sản khoa lưu ý tuổi tác và mong muốn về quy mô gia đình cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tư vấn về thụ tinh nhân tạo trong tử cung, trước tiên so với thụ tinh trong ống nghiệm thẳng. Việc trải qua các phương pháp điều trị vô sinh không phải là sự đảm bảo chắc chắn cho việc có con, nhưng nó làm tăng cơ hội mang thai. Mặc dù về mặt kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm có tỷ lệ thành công cao hơn thụ tinh nhân tạo trong tử cung, nhưng không hoàn toàn đơn giản như vậy. Tỷ lệ thành công còn phụ thuộc vào các đặc điểm cụ thể của cơ thể. Với mỗi lần thử hàng tháng, tỷ lệ thành công của từng cá nhân đối với thụ tinh nhân tạo trong tử cung là 15% đến 20%. Các bác sĩ khuyên các cặp đôi nên thử thực hiện 3 đến 4 đợt thụ tinh nhân tạo trong tử cung. có tỷ lệ thành công tích lũy từ 40% đến 50%. Trong dân số nói chung, tỷ lệ mang thai trung bình mỗi tháng chỉ là 1 trên 5 cặp vợ chồng hoặc 20% mỗi tháng. Với thụ tinh nhân tạo trong tử cung, các bác sĩ cố gắng hết sức để đạt được tỷ lệ thành công tương tự, nhưng nhiều cặp đôi vẫn cần tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Còn tỷ lệ thành công của thụ tinh trong ống nghiệm phụ thuộc vào các yếu tố như tuổi tác, dự trữ buồng trứng, lý do vô sinh, mang thai thành công trước đó. Nhìn chung, thụ tinh trong ống nghiệm duy nhất, khi tỷ lệ thành công của từng cá nhân thấp hơn có thể cần 2 hoặc 3 đợt thụ tinh trong ống nghiệm trước khi mang thai thành công. Đôi khi cả thụ tinh nhân tạo trong tử cung và thụ tinh trong ống nghiệm đều không hoạt động. Trong trường hợp này có thể xem xét thụ tinh trong ống nghiệm bằng trứng của người hiến tặng. Nếu thụ tinh trong ống nghiệm được coi là thất bại và một nỗ lực khác không được khuyến khích, nhiều bệnh nhân sẽ chuyển sang thụ tinh trong ống nghiệm bằng trứng hiến tặng. Đây là khi người hiến tặng thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm thay cho bệnh nhân. Trứng của người hiến tặng được thu thập, hiến tặng cho bệnh nhân để tạo phôi bằng tinh trùng của người chồng, người đàn ông hoặc người hiến tặng. Sau đó, phôi được chuyển vào tử cung của người phụ nữ để mang thai và sinh con. Tuy nhiên, nếu mới bắt đầu điều trị vô sinh, điều quan trọng là phải hiểu thụ tinh nhân tạo trong tử cung và thụ tinh trong ống nghiệm có thể không hiệu quả trong lần đầu tiên. Một số trường hợp cần nhiều đợt điều trị bằng một hoặc cả hai phương pháp điều trị để có thai. Thực tế đó là một hành trình có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để mang lại một thai kỳ thành công. Nếu cảm thấy căng thẳng, hãy đi khám để được bác sĩ kết nối với nhà trị liệu giúp điều chỉnh và đối phó tình trạng này trong suốt quá trình điều trị. Thưa quý vị và các bạn, cắt bao quy đầu bao gồm phẫu thuật cắt bỏ bao quy đầu để lộ đầu dương vật. Phẫu thuật cắt bỏ bao quy đầu của dương vật có tiềm năng mang lại lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu, ung thư dương vật và một số bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên, giống như bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng đều tiềm ẩn những rủi ro. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn những trường hợp nào nên và không nên cắt bao quy đầu cho trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Việc cắt bao quy đầu mang lại nhiều lợi ích khiến một số bậc cha mẹ chọn phương pháp này cho con mình. Cha mẹ thường chọn cắt bao quy đầu vì những lý do sau: giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu nghiêm trọng ở trẻ nam trong năm đầu tiên. Nếu không được điều trị, nhiễm trùng đường tiết niệu có thể đưa vi khuẩn vào máu gây hại cho thận. Cắt bao quy đầu có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác nhận cắt bao quy đầu ở nam giới là một cách hiệu quả để giảm nguy cơ nhiễm HIV ở những khu vực có HIV lan rộng, tỷ lệ nhiễm HIV cao và ít người cắt bao quy đầu. Bao quy đầu được cho là làm tăng nguy cơ nhiễm HIV vì hai lý do. Đầu tiên, mặt dưới của bao quy đầu chứa các tế bào của hệ thống miễn dịch mà tế bào HIV có thể dễ dàng bám vào. Thứ hai, bao quy đầu thường bị rách nhỏ khi giao hợp, tạo điều kiện cho tế bào HIV xâm nhập vào máu. Cắt bao quy đầu cho bé có thể loại bỏ được hai yếu tố nguy cơ này, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nhiễm trùng. Nghiên cứu cũng cho thấy cắt bao quy đầu có liên quan đến việc giảm đáng kể nguy cơ nhiễm virus u nhú ở người và virus herpes simplex loại 2. Cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh cũng giúp bảo vệ khỏi ung thư dương vật thường xảy ra ở bao quy đầu. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, một số nghiên cứu cho thấy tác dụng bảo vệ của việc cắt bao quy đầu chống lại ung thư dương vật không được thấy rõ sau khi xem xét các yếu tố như là SMEGRA, bựa dương vật và hẹp bao quy đầu. Giống như bất kỳ cuộc phẫu thuật nào, cắt bao quy đầu đều có rủi ro và biến chứng tiềm ẩn. Nếu việc cắt bao quy đầu được thực hiện bởi bác sĩ có kinh nghiệm trong môi trường vô trùng thì nguy cơ biến chứng là rất thấp. Khoảng 1,5% ca cắt bao quy đầu ở trẻ sơ sinh sẽ dẫn đến các biến chứng nhỏ, chẳng hạn như chảy máu thêm hoặc nhiễm trùng, mà thuốc kháng sinh bôi tại chỗ thường có thể giải quyết được. Những rủi ro khác bao gồm thẩm mỹ kém dương vật trông không ổn và dính dương vật. Các biến chứng nghiêm trọng của cắt bao quy đầu tuy hiếm gặp, nhưng có thể bao gồm cắt bỏ quá nhiều da nhiễm trùng hoặc các tổn thương khác ở dương vật. Có thể cần phải cắt bao quy đầu hoặc phẫu thuật tái tạo theo dõi. Tuy nhiên, những biến chứng này được ước tính xảy ra ở một tỷ lệ rất nhỏ các ca cắt bao quy đầu. Trước khi sạch, tất cả trẻ sơ sinh phải được gây mê dưới dạng kem bôi hoặc thuốc tiêm. Nhiều gia đình chọn từ bỏ việc cắt bao quy đầu cho biết họ không muốn con mình phải trải qua một thủ thuật tự chọn cây đầu. Các chuyên gia nói rằng, với sự chăm sóc thích hợp, dương vật được cắt bao quy đầu sẽ lành lại dễ dàng sau vài ngày đến một tuần, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không gây khó chịu. Một vấn đề khác cần cân nhắc đối với một số bậc cha mẹ là vấn đề về khoái cảm tình dục trong tương lai khi trẻ trưởng thành. Có hàng ngàn đầu dây thần kinh ở bao quy đầu được cắt bỏ bằng cắt bao quy đầu. Vì vậy, cha mẹ có thể thắc mắc liệu phẫu thuật có thể có tác động tiêu cực đến tình dục trong tương lai của trẻ hay không. Cắt bao quy đầu cho trẻ là lựa chọn cá nhân của cha mẹ. Nhiều cha mẹ muốn trì hoãn việc đưa ra quyết định cắt bao quy đầu cho đến sau này. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, nguy cơ biến chứng cắt bao quy đầu ở trẻ lớn nhiều hơn so với trẻ sơ sinh. Vì vậy, có thể tốt hơn nếu làm điều đó khi con còn nhỏ. Trong một số trường hợp, không nên lựa chọn cắt bao quy đầu như trẻ sơ sinh bị lỗ tiểu thấp, tình trạng lỗ niệu đạo, ống dẫn nước tiểu đặt sai vị trí, hoặc nếu gia đình có tiền sử rối loạn chảy máu, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ nhi khoa trước khi cho con cắt bao quy đầu. Và nếu em bé sinh non sẽ phải đợi cho đến khi đủ sức khỏe trước khi phẫu thuật. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục dân số và phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Bà con nông dân đang theo dõi chương trình phân bón cho nhà nông. Kính thưa bà con nông dân, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm lượng lưu huỳnh trong phân bón NPK. Thưa kỹ sư, từ trước đến nay chỉ nghe nói phân bón NPK 16, 16, 8, 13S. Sau hôm nay kỹ sư lại muốn nói đến NPK 16, 16, 8 nhưng chỉ có 6S. Có sự khác biệt gì giữa hai sản phẩm này ạ?
Bà con biết không, lưu huỳnh là nguyên tố trung lượng cần thiết cho cây trồng, nhưng là trung lượng thì cần ít hơn đa lượng.
Vậy khoảng bao nhiêu là vừa thưa kỹ sư?
Thường nhu cầu giữa đạm và lưu huỳnh của cây trồng là 2,5 đến 3 đạm thì một lưu huỳnh. Nghĩa là nếu trong NPK có 16% đạm thì lưu huỳnh chỉ khoảng 6% là đủ.
À, chính điều đó mà kỹ sư muốn nói đến NPK 16, 16, 8, 6S có phải không?
Đúng rồi, thiếu lưu huỳnh thì cây kém phát triển, nhưng thừa lưu huỳnh thì chẳng những ảnh hưởng đến cây mà còn có thể gây chua đất. Vì vậy, chỉ cần 6% lưu huỳnh trong NPK 16, 16, 8 là đủ cung cấp lưu huỳnh cho cây trồng.
Phân bón NPK 16, 16, 8, 6S cộng TE đầu trâu, tốt cây, không gây chua đất.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.